Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Sáu, ngày 4 tháng 9 năm 2015. Mở đầu chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm được các tin quốc tế nổi bật nhất trong ngày.
Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa Kỳ giảm xuống mức thấp nhất tính từ năm 2008. Tổng thống Hoa Kỳ tiếp Quốc vương Ả Rập Xê Út tại Tòa Bạch Ốc. Nghi can bị bắt ở Thái Lan có thể không phải là kẻ đánh bom ngôi đền.
Chính phủ Mỹ vinh danh hai nữ tù nhân lương tâm Việt Nam là Tạ Phong Tần và Bùi Thị Minh Hằng.
Every weekday leading up to the Beijing Plus 20 conference, we are going to share the story.
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power đã nói như vậy với VOA Việt ngữ. Trà My sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc UNHCR đang kêu gọi một nỗ lực chung cho tất cả 28 quốc gia trong Liên hiệp châu Âu nhằm giải quyết một cách nhân đạo và công bằng luồng người tị nạn lớn đổ vào châu Âu từ nhiều thập niên. UNHCR cảnh báo sẽ có thêm tới 200.000 người tị nạn nữa, đa số từ Syria, sẽ thực hiện cuộc hành trình nguy hiểm đến châu Âu để tìm nơi trú thân trong năm nay. Từ trụ sở UNHCR ở Geneva, thông tín viên Lisa Schlein gửi về bài tường thuật cho đài VOA do Khánh An trình bày.
Các số liệu của các cơ quan Liên Hiệp Quốc cho thấy một sự leo thang đáng kể về con số người tị nạn đến châu Âu trong những ngày gần đây. Cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc báo cáo có 5.600 người tị nạn đến nước Cộng hòa Macedonia thuộc năm tư cũ vào ngày thứ Năm. Đây là con số cao nhất trong một ngày. Và UNHCR cũng cho biết 3.300 người đến Hungary vào ngày đó. Hơn 300.000 người đã liều mạng vượt Địa Trung Hải trong năm nay. Theo UNHCR, hơn 2.600 người không sống sót. Hơn 4 triệu người Syria tị nạn đã đi tìm nơi trú ngụ ở các nước láng giềng. Phát ngôn viên UNHCR Melissa Fleming nói điều kiện tại các nước này đang trở nên tồi tệ hơn. Dân chúng sống trong cảnh nghèo khó cùng cực. Họ không nhìn thấy ngày kết thúc xung đột.
They're losing hope to be able to go home. They have no ability to restart their life in the neighboring country.
Họ mất hết hy vọng có thể trở về nhà. Họ không có khả năng bắt đầu lại cuộc sống ở các nước láng giềng một cách nào có ý nghĩa. Nhiều người đang quyết định đi qua châu Âu.
Bà Fleming nói, châu Âu không còn có thể đáp ứng được với vụ khủng hoảng này một cách lẻ tẻ nữa và cần phải có một sách lược chung. Bà nói không có nước nào có thể giải quyết tình trạng khẩn trương này một mình hoặc từ chối không làm phần vụ của mình. Bà nói với đài VOA rằng UNHCR đang đề nghị thành lập những trung tâm tiếp cư lớn ở Hy Lạp, Italia và Hungary, nơi mọi người có thể đăng ký và được cứu xét đơn xin tị nạn. Bà nói các trung tâm này sẽ được điều hành bởi Liên hiệp châu Âu với sự hỗ trợ của UNHCR và Tổ chức Di trú Quốc tế. Người tị nạn trả những khoản tiền lớn cho những tay đưa lậu người trong lúc khát khao được đến châu Âu. UNHCR nói các chính phủ ở châu Âu và những khu vực khác phải bảo vệ người tị nạn thông qua việc dành cho họ những cách thức được nhập cảnh một cách hợp pháp. Cơ quan Liên Hiệp Quốc này nói các chính phủ nên cứu xét các quota nhân đạo và tái định cư lớn, mở rộng các chương trình thị thực và bảo lãnh và cấp học bổng cho sinh viên.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama chào mừng quốc vương Salman của Ả Rập Xê Út tới thăm Tòa Bạch Ốc hôm nay thứ Sáu. Nhà lãnh đạo của Ả Rập Xê Út tới Hoa Kỳ trong chuyến đi thăm đầu tiên của ông mang theo những lo ngại về chiến tranh ở Iraq, Yemen và Syria và về cách cư xử của Iran tại Trung Đông. Lần sau cùng, Tổng thống Obama gặp quốc vương Salman là vào tháng Giêng năm nay ở Ả Rập Xê Út. Cuộc họp hôm thứ Sáu tại Tòa Bạch Ốc diễn ra tiếp theo sau một hội nghị thượng đỉnh khu vực, trong đó Tổng thống Obama đã dành nhiều thời gian để thuyết phục các nhà lãnh đạo thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh và trấn an bất cứ quan tâm nào của họ về việc làm trung gian điều giải để đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Iran. Các cuộc thảo luận hôm thứ Sáu sẽ tập trung vào việc tăng cường hợp tác an ninh với Ả Rập Xê Út để xây dựng khả năng của nước này trong việc đối phó với mối đe dọa tiềm tàng từ Iran, nhưng không nhất thiết là qua việc cung cấp các hệ thống vũ khí quy mô lớn gây nhiều tranh cãi hoặc các vũ khí hạng nặng. Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa Kỳ trong tháng 8 đã giảm xuống mức thấp nhất tính từ 7 năm rưỡi qua và giờ chỉ còn 5,1%. So với tháng trước thì con số này đã giảm 2/10 của 1%. Phúc trình do Bộ Lao động công bố hôm nay cho thấy là nền kinh tế Mỹ đã kiến tạo được thêm 173.000 việc làm mới, thấp hơn dự kiến của nhiều nhà kinh tế. Phúc trình của Bộ Lao động cho biết lĩnh vực chăm sóc y tế và các dịch vụ tài chính có thêm công việc làm ăn, trong khi lĩnh vực hầm mỏ và chế tạo sản xuất mất việc làm. Phúc trình này là một phần chủ yếu của các dữ kiện mà giới lãnh đạo của Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ sẽ xem xét khi ra quyết định có nên sớm nâng lãi suất chính, vốn thấp kỷ lục từ năm 2008, trong một nỗ lực nhằm đẩy mạnh đà tăng trưởng kinh tế trong cuộc khủng hoảng tài chánh. Cục Dự trữ Liên bang đã tìm cách quản lý nền kinh tế sao cho nhiều người có việc làm và giá cả được ổn định. Mức thất nghiệp giảm được coi là bằng chứng cho thấy là nền kinh tế Mỹ đang hồi phục và không còn cần được hỗ trợ bởi các lãi suất thấp nữa. Nhưng con số công ăn việc làm được kiến tạo không đạt được kỳ vọng, có thể hậu thuẫn cho các lập luận cho rằng nên hoãn việc nâng lãi suất chính lên trong một thời gian nữa.
Cuộc duyệt binh ồ ạt ở Bắc Kinh trong tuần này phô trương các loại vũ khí mới nhất của Trung Quốc. Nhiều thứ lần đầu tiên ra mắt công chúng, nhưng các chuyên gia vũ khí nói các hệ thống đó được đưa ra trưng bày cho thấy những đặc điểm lừng danh của Trung Quốc về việc ăn cắp kỹ thuật và điều chỉnh cho thích nghi với các yêu cầu của họ. Hoàng Long và Khánh An trình bày chi tiết.
Cuộc trưng bày gồm các phi đạn tầm xa, tầm trung bình và tầm ngắn, một loạt xe tăng và 200 máy bay chiến đấu. Chính phủ Trung Quốc nói tất cả các thiết bị đã được chế tạo trong nước để chứng minh cho thành quả của khả năng công nghiệp quân sự và ước tính chừng 145 tỷ đô la dành cho quân đội vào năm 2015. Ông Michael Raska, giảng viên kỳ cựu tại Viện Quốc phòng và Sách lược cho trụ sở ở Singapore, nói cuộc duyệt binh là một quầy hàng tài sản trí thức đánh cắp. Nhà nghiên cứu này nói có thể nhận diện các bộ phận và thiết kế trong các thiết bị khác nhau có nguồn gốc của các nước khác một cách khả nghi. Viện dẫn một thí dụ cụ thể, ông Raska nói, những giàn phóng HQ-6A mà ta thấy trong cuộc diễn hành dựa vào khái niệm phi đạn Alenia Aspid của Italia được mô phỏng. Từ nó là dựa vào phi đạn RIM-7EF Sparrow của Hoa Kỳ. Ông nói chiến hạm J-15 của Trung Quốc dựa vào một phiên bản Sukhoi Su-33 của Nga.
Hoa Kỳ đã nhiều lần cáo buộc Trung Quốc trong những năm gần đây là ăn cắp trên mạng kỹ thuật và các hệ thống vũ khí của Hoa Kỳ trên quy mô lớn. Các nhà thầu quốc phòng Hoa Kỳ tố cáo chiến đấu cơ J-31 của Trung Quốc phần lớn dựa vào kỹ thuật đánh cắp từ chiếc F-35 của Hoa Kỳ. Năm ngoái, Hoa Kỳ nói các tin tặc trong quân đội Trung Quốc đã đánh cắp những bí mật thương mại của 6 công ty hạt nhân, thép và năng lượng sạch của Hoa Kỳ, trực tiếp dẫn đến việc thất thoát đáng kể công ăn việc làm, lợi thế cạnh tranh và thị trường. Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ nói đây là trường hợp cáo buộc các thành viên quân đội Trung Quốc làm gián điệp kinh tế, có lợi cho các công ty quốc doanh và các lợi ích khác của Trung Quốc.
Nhưng ông Raska nói Trung Quốc đã vượt qua giai đoạn mà họ là những người bắt chước và sao chép và đã đạt đến chỗ mà các chuyên gia mô tả là điểm IDAR, có nghĩa là nhận diện, tiêu hóa, thẩm nhập và tái đầu tư các kỹ thuật. Các chuyên gia nói không dễ gì các nước và các công ty sản xuất kỹ thuật đặc biệt có thể chứng minh là kỹ thuật đó bị Trung Quốc đánh cắp. Các thiết bị bộ phận được pha trộn từ nhiều loại vũ khí khác nhau trước khi được tái tạo hình và sản xuất ở Trung Quốc. Trung Quốc cũng có thể sử dụng quan hệ ngoại giao với các nước đã thủ đắc vũ khí Tây Phương và không quan tâm đến việc truyền bá lại các kỹ thuật đã thủ đắc cho các khoa học gia Trung Quốc.
Nhưng ngay cả với kỹ thuật như thế được chia sẻ với các nước thân thiện với Trung Quốc, ông Jagana Panda, một nhà khảo cứu tại Viện Nghiên cứu và Phân tích Quốc phòng, cho rằng các đầu tư của nước này dồn vào quân đội đã mang lại hiệu quả. Ông nói, chúng ta cần phải chấp nhận rằng Trung Quốc đã hết sức thành công trong việc phát triển một khả năng sản xuất công nghiệp quân sự vững mạnh. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã bán máy bay không người lái, chiến hạm, tàu ngầm và các hệ thống phòng không cho các nước đang phát triển và trở thành nước xuất khẩu vũ khí lớn hàng thứ ba trên thế giới sau Hoa Kỳ và Nga. Thực vậy, một điểm quan trọng mà cuộc duyệt binh hôm thứ Năm có thể là để trưng bày các hệ thống tối tân nhất của nước này cho những khách hàng có ý mua và tăng cường uy danh của Trung Quốc trong tư cách một thế lực quân sự đang trỗi dậy.
Các cuộc đàm phán của chính phủ Thái Lan với các nhóm ly khai ở miền nam nước này đã được nhiều người hoan nghênh trong cố gắng chấm dứt một thập niên bạo động đã cướp đi hàng ngàn sinh mạng. Nhưng các nhà hoạt động coi các cuộc thương nghị là một giai đoạn đầu của một tiến trình lâu dài. Từ Bangkok, thông tấn viên VOA Ron Corbin gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Các cuộc đàm phán tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia đã được sự hậu thuẫn của chính phủ Malaysia và đánh dấu một cố gắng mới của giới hữu trách Thái Lan muốn chấm dứt cuộc nổi dậy đã kéo dài hơn một thập niên ở các tỉnh phía Nam. Các cuộc đàm phán trước đây đã thất bại một phần vì sự chia rẽ giữa các phe phái nổi dậy. Nhưng tình hình đã lạc quan hơn kể từ khi nhiều nhóm thành lập một tổ chức bao trùm, gọi là Hội đồng Tham vấn Panati hay Mara Panati, với mục đích tìm cách đạt được một giải pháp công chính toàn diện và lâu dài. Các cuộc đàm phán của quân đội Thái Lan diễn ra sau khi những nỗ lực trước đây thất bại dưới thời cựu chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawat đã bị lật đổ. Một cố vấn chính phủ, ông Panitan Watanayagon, một nhà khoa học chính trị, nói trọng tâm của chính phủ Thái là đem lại hòa bình và ổn định cho khu vực sau một thập niên xung đột và đánh dấu một bước tiến tới quan trọng.
It's more systematic, more organized, more order.
Nó mang tính hệ thống hơn, có tổ chức hơn, có trật tự hơn. Mặc dù một số vấn đề ít nhiều vẫn như trước, nhưng ta có những thành phần tham dự mới và có nhiều động năng và cam kết hơn. Quả là một sự bắt đầu lại tốt đẹp.
Về mặt lịch sử, khu vực này là một tiểu vương quốc bán tự trị cho đến năm 1909 khi được đặt dưới quyền kiểm soát của Thái Lan qua một thỏa thuận với Anh Quốc. Nhưng trong vòng 100 năm qua, hoạt động nổi dậy đã lên xuống giữa những nỗ lực của chính phủ Thái muốn đồng hóa dân chúng vào vương quốc. Vào cuối thập niên 1990, theo một quá trình đàm phán, các vụ bắt giữ và ân xá dẫn tới một sự sụt giảm đáng kể về các vụ bạo động nổi dậy trong nhiều năm. Song dưới thời Thủ tướng Thaksin Shinawat từ năm 2001, chính phủ đã thay đổi những sắp xếp an ninh đã có từ lâu, dẫn tới tình trạng đổ máu leo thang kể từ năm 2004. Số tử vong đã liên tục tăng lên đến trên 6.000 người vào lúc các phần tử nổi dậy nhắm mục tiêu vào các giới chức nhà nước, các giáo viên, các nhà sư Phật giáo và người Hồi giáo, trong khi các cộng đồng địa phương than phiền về những vụ giết chóc bừa bãi, bạo động bao gồm những vụ nổ súng từ trên xe đang chạy, chặt đầu và các chiến dịch oanh kích ở các thị trấn chủ yếu gần biên giới giáp với Malaysia. Đại diện của Mara Patani, ông Abu Hafez, nói mục tiêu tối hậu của nhóm này là chủ quyền và quyền tự quyết. Các nhà thương thuyết Thái đã nhất mực từ chối mọi lời kêu gọi ban quyền tự trị cho khu vực, nhưng quân đội trong năm vừa qua đã có hành động phóng thích trước hạn một số tù nhân nổi dậy trong một dấu hiệu thiện chí. Ông Banita nói, các cuộc đàm phán chỉ đang ở một giai đoạn rất sơ khởi.
There's no formal acknowledgement or no formal.
Không có sự thừa nhận chính thức hay công tác chính thức về cuộc họp cụ thể này mãi cho đến sau này. Đây chỉ là tiến trình mở đầu, nhưng nó chuyển đi một tín hiệu tốt đẹp cho tiến trình, là quả thực hai bên đang cam kết đàm phán, và chúng ta hy vọng trong tương lai gần đây sẽ có thể tổ chức thêm các cuộc họp và sẽ có thêm sự tham gia.
Bà Ankana Nilapaichit, một thành viên của Ủy ban Nhân quyền Quốc gia, nói các cuộc thương thuyết cho thấy có một biến chuyển, nhất là với sự tham gia của nhiều nhóm nổi dậy. Nhưng bà Ankana nói muốn các cuộc đàm phán đạt được thành quả thì cần phải có sự đại diện rộng rãi hơn của cộng đồng địa phương.
Mối quan tâm của tôi là không những phải có đại diện của các nhóm ly khai, mà phải có xã hội dân sự, những người thuộc giới Phật giáo và phụ nữ trong tiến trình hòa bình, bởi lẽ quyết định chung cuộc về cuộc thương thuyết không thể chỉ là nhà nước. Ta phải bao gồm nhiều thành phần hơn.
Quân đội Thái đang xúc tiến các biện pháp kêu gọi các phần tử nổi dậy chấm dứt bạo động, nhưng cho tới nay chưa đưa ra mấy nhượng bộ để trao đổi. Các nhà phân tích cho rằng các nhóm nổi dậy có phần chắc sẽ kéo dài các cuộc đàm phán và nhiệm kỳ của chính phủ quân nhân cho đến khi các cuộc tổng tuyển cử dự trù diễn ra vào năm 2017, với hy vọng được những nhượng bộ lớn hơn từ phía một chính phủ dân sự sắp tới.
Trong một tin cũng liên quan tới Thái Lan, cảnh sát nước này nói Người đàn ông bị bắt giữ trong tuần này ở gần biên giới giáp danh với Campuchia, có phần chắc không phải là người đã thực hiện vụ đánh bom vào ngôi đền ở Bangkok đã giết chết 20 người. Mẫu DNA lấy từ nghi can được xác định là Yusufu Mia Riley, không phù hợp với DNA đã được tìm thấy tại địa điểm vụ nổ. Người phát ngôn của Cảnh sát Quốc gia Thái Lan Prabhut Tavonsiri cho biết hôm nay. Nhưng người phát ngôn này nói, ông Mia Riley chắc chắn là có can dự trong vụ đánh bom. Ông lưu ý rằng DNA của Yusufu đã được tìm thấy trong căn hộ, nơi mà nhiều vật liệu chế tạo bom đã bị tịch thu. Phát hiện này dường như là thêm một bước giật lùi trong cuộc điều tra để tìm xem ai là thủ phạm đã thực hiện vụ nổ hôm 17 tháng 8, được coi là cuộc tấn công khủng bố gây nhiều tử vong nhất từng xảy ra ở Thái Lan.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trực tiếp trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Giờ đây thính giả ở Việt Nam có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 04-7108-0086. Chúng tôi có một số điện thoại mới cho thính giả ở Hoa Kỳ và Canada, đó là 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia vẫn được giữ nguyên là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ. Và bây giờ Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Mỹ vinh danh hai nữ tù nhân lương tâm Việt Nam. Hai nữ tù nhân lương tâm đang bị Việt Nam giam cầm, được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vinh danh trong chiến dịch kêu gọi phóng thích 20 phụ nữ trên thế giới can đảm dấn thân vì nhân quyền. Hai nhà hoạt động Tạ Phong Tần và Bùi Thị Minh Hằng của Việt Nam có tên trong chiến dịch được phát động suốt tháng 9 này. Qua đó, mỗi ngày, tới trước Hội nghị Bắc Kinh Cộng 20 ở New York vào hôm 27, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ lần lượt vinh danh từng người trong danh sách để đánh đi một thông điệp tới các chính phủ độc tài rằng nếu muốn tăng cường sức mạnh cho phụ nữ như những gì đã cam kết với quốc tế, thì hãy chấm dứt giam cầm những người phụ nữ đi đầu cho nhân quyền. Bà Tạ Phong Tần là người số 12 và bà Bùi Thị Minh Hằng số 19 trong danh sách bao gồm 20 nhà hoạt động nữ nổi bật tại nhiều nước từ châu Á tới châu Phi. Tại châu Á, ngoài Việt Nam, các nước khác có các nhà hoạt động nữ được vinh danh trong danh sách này đến từ Miến Điện, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Trong lời tuyên bố phát động chiến dịch, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power nhấn mạnh.
And every weekday leading up to the Beijing Plus 20 conference, we are going to share the story of one of these women in greater detail. Their names, who they are, where they are from.
Bà Power nói, mỗi ngày từ nay đến trước Hội nghị Bắc Kinh Cộng 20, chúng tôi sẽ chia sẻ câu chuyện về từng người trong số 20 phụ nữ này với chi tiết đầy đủ. Chúng tôi sẽ nêu rõ tên tuổi, lai lịch, lý do họ bị bắt giam một cách bất công và các chính phủ đã tước bỏ tự do của họ. Đó là các chính phủ cử đại biểu tới dự Hội nghị Bắc Kinh Cộng 20 ở New York. Nhà hoạt động Tạ Phong Tần, nguyên là một nữ công an, bị tuyên án 10 năm tù vào năm 2012 về tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Bà là một trong những sáng lập viên của câu lạc bộ Nhà báo Tự do vào năm 2007, cổ suý cho quyền tự do bày tỏ quan điểm. Bà được biết đến qua trang blog Công lý và Sự thật, với các bài viết phơi bày bất công xã hội, phản ánh vi phạm nhân quyền và vấn đề chủ quyền dân tộc trước họa xâm lăng của Trung Quốc. Bà Bùi Thị Minh Hằng là một nhà hoạt động được nhiều người biết đến từ các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lấn Hoàng Sa Trường Sa. Bà từng nhiều lần bị sách nhiễu, bị bắt bớ và giam cầm. Năm 2014, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tuyên án bà 3 năm tù giam về tội danh gây rối trật tự công cộng sau các hoạt động cổ suý cho quyền tự do tôn giáo và quyền tự do bày tỏ quan điểm của bà. Cô Quỳnh Anh, con gái của bà Minh Hằng, cho biết cảm nghĩ khi nghe tin mẹ mình được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vinh danh.
Bọn em cảm thấy nó rất là lớn lao bởi vì là rất là vinh dự khi là một trong hai nữ tù nhân lương tâm của Việt Nam được nhắc đến. Đối với gia đình em thì như thế là đủ, thế nhưng mà đối với đất nước Việt Nam thì em nghĩ cái điều này còn cần nhiều hơn nữa, bởi vì hiện nay ở Việt Nam rất nhiều tù nhân lương tâm và đương nhiên là những tù nhân lương tâm nữ thì không chỉ riêng mẹ em và cô Tạ Phong Tần, còn rất nhiều người nữa cũng cần được nhắc đến.
Cô Tạ Minh Tú, em gái của nhà hoạt động Tạ Phong Tần, cho biết về tình trạng sức khỏe của bà Tần hiện nay.
hiện giờ thì chị cũng bị nhốt chung cái phòng chung với hai người tù hình sự. Trong cái phòng đó nó là kính, không có cái chỗ thông gió, cho nên nó là chỉ không có ngủ nghe gì được hết trơn. Không có được ra ngoài, nó là cứ một tuần thì được mở cửa phòng ra để mà ra chiếc xăng vậy thôi, chứ còn không có được ra ngoài lao động.
Cả hai nhà hoạt động Tạ Phong Tần và Bùi Thị Minh Hằng đều đã nhiều lần tuyệt thực trong trại giam để phản đối các điều kiện đối xử khắc nghiệt và ngược đãi. Cô Quỳnh Anh cho biết thêm chi tiết.
Đối với những tù nhân lương tâm ấy, rất là khó khăn, nói chung là khó khăn trong tất cả mọi điều. Bởi vì là đối với những tù nhân thường ấy, họ có thể dùng tiền hoặc họ có thể là họ dùng mối quan hệ để lo lót, để làm những điều tốt nhất cho người nhà của họ trong tù. Thế nhưng mà bản thân những tù nhân lương tâm như mẹ em, bọn em hoàn toàn không thể sử dụng những cái điều đó. Mà bọn em thậm chí là họ còn khắt khe hơn, họ o ép, họ tìm mọi cách, bởi vì cái luật thì nằm trong tay họ. Và có những cái điều luật nó rất là mập mờ. Ví dụ như em cũng nói tới cái việc mà thăm gặp trực tiếp mỗi tháng. Trong luật họ quy định là được thăm gặp đến 1 giờ. Thì khi mà cái câu là đến 1 giờ có nghĩa là cũng có thể là 5 phút, 10 phút hoặc là 1 tiếng đồng hồ. Như gia đình em thì thường là 15, 20 phút là họ bắt em phải ra.
Cô Quỳnh Anh chia sẻ thêm về nguyện vọng của gia đình.
Tư cách là con của một tù nhân lương tâm thì em hy vọng duy nhất một điều là Việt Nam không còn tù nhân lương tâm nữa. Bởi vì khi mà họ xứng đáng là những con người mà cần phải ghi nhớ, rồi cần phải biết ơn. Họ là những người đi đầu để khởi xướng cái phong trào đòi tự do cho đất nước, thế nên là em hy vọng rằng đất nước sẽ không còn tù nhân lương tâm nữa.
Trong khi đó, thân nhân của nhà hoạt động Tạ Phong Tần nói, cần phải có những áp lực mạnh mẽ hơn nữa từ phía Hoa Kỳ để buộc Việt Nam phải thi hành những cam kết với quốc tế hơn là những lời kêu gọi ngoại giao. Cô Tạ Minh Tú.
Gia đình của em thì chỉ nguyện vọng là chỉ được sớm ra ngoài để được chữa bệnh thôi, tại vì chỉ bây giờ thì 4 bệnh lận. Bây giờ thì Bộ Ngoại giao kêu gọi thì gia đình cũng vui. Bây giờ thì nguyện vọng là chỉ được sớm được ra thôi, đặng đi chữa bệnh thôi, chứ còn không là đòi hỏi gì hơn. Kêu gọi thì về phía nhà cầm quyền Việt Nam họ có nghe hay không cũng là không có biết được. Còn phía Hoa Kỳ kêu gọi và biết cách xử trí thế nào để khi nhà cầm quyền Việt Nam đã ký kết với Liên Hợp Quốc cái bản hiệp ước nhân quyền đó. Thì phải có cái áp lực thì buộc họ phải thi hành.
Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc bà Samantha Power nói, vinh danh 20 nữ tù nhân này là một thông điệp gửi tới bản thân họ và gia đình của họ, rằng thế giới không quên những đóng góp hy sinh của họ cho quyền con người, và rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục áp lực các chính phủ phải phóng thích họ vô điều kiện. Việt Nam lâu nay nói không có tù nhân lương tâm, mà chỉ có những người phạm pháp bị xử lý theo đúng pháp luật Việt Nam mà thôi. Campuchia tuyên bố giải quyết xong tranh cãi bản đồ biên giới với Việt Nam. Campuchia nói tranh cãi về bản đồ biên giới với Việt Nam đã được giải quyết sau đợt xác minh thứ nhì về độ chính xác của các bản đồ mà chính phủ Phnom Penh dùng để phân định ranh giới với Hà Nội. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Hồ Nam Hòn ngày 3 tháng 9 yêu cầu phe đối lập chấm dứt chính trị hóa vấn đề biên giới với Việt Nam sau buổi đối chiếu bản đồ của chính phủ với các tấm bản đồ thời thuộc địa mượn của Pháp. Ông Nam Hồng nói, giống như các bản đồ mượn của Liên Hiệp Quốc hồi tháng trước, các tấm bản đồ lần này cũng tương xứng với các tấm bản đồ mà chính phủ Phnom Penh dùng lâu nay. Ngoại trưởng Nam Hồng khẳng định, các bản đồ được nhà nước Campuchia sử dụng từ năm 1985 tới nay, kể từ khi ký hiệp định biên giới với Việt Nam, là hoàn toàn chính xác. Động thái này nhằm đáp lại các tố cáo của phe đối lập rằng chính phủ của Thủ tướng Hun Sen nhượng đất cho Việt Nam, dùng những tấm bản đồ giả thiên vị Việt Nam trong vấn đề biên giới. Ngoại trưởng Campuchia tuyên bố kết thúc vấn đề tranh cãi và cho biết là sẽ không có thêm các cuộc minh định đối chiếu bản đồ nào thêm nữa. Ông Nam Hong kêu gọi chớ để cho phe đối lập biến vấn đề biên giới với Việt Nam thành chiến dịch kích động nhân dân chống đối chính phủ. Tuy nhiên, nhà lập pháp U Chanrit, người dẫn đầu phái đoàn của đảng đối lập tham dự buổi xác minh ngày hôm qua nói là vẫn còn các nghi vấn rằng liệu các cột mốc ranh giới trên thực tế có trùng khớp với các tấm bản đồ này hay không. Ông Chanrit nói cần có các chuyên gia về bản đồ và các cuộc nghiên cứu độc lập để xác minh rõ ràng. Đảng Nhân dân cầm quyền ở Campuchia đối phó mạnh tay với những chỉ trích từ phe đối lập, cho rằng chính phủ của ông Hun Sen để cho Việt Nam lấn chiếm lãnh thổ. Giữa tháng rồi, Thượng nghị sĩ Hon Suk Hua của đảng Samrinsi bị chính quyền bắt giam với cáo buộc phản quốc. Ông Hua bị tố cáo là đã đăng lên Facebook một đoạn hiệp ước biên giới Việt Nam-Campuchia năm 1979, giả mạo. Báo Trung Quốc cảnh cáo Ấn Độ về hợp đồng dầu khí với Việt Nam ở Biển Đông. Truyền thông Trung Quốc tố cáo kế hoạch thăm dò dầu khí của Ấn Độ với Việt Nam ở Biển Đông là hành động bất hợp pháp, thiếu khôn ngoan, có thể phá hoại các xung lực tích cực của mối quan hệ Trung Ấn. Bình luận của tờ Trung Quốc Nhật Báo vừa đăng tải nói ý định của Ấn một lần nữa làm phức tạp thêm các tranh chấp và kêu gọi New Delhi xem lại các kế hoạch của mình trong vùng biển mà Bắc Kinh cũng có tuyên bố chủ quyền. Tập đoàn dầu khí quốc doanh của Ấn Độ ONGC vừa loan báo là được phép thăm dò thêm một năm nữa tại một lô dầu khí của Việt Nam ở Biển Đông. ONGC nói đáp yêu cầu của công ty, Tập đoàn dầu khí quốc doanh Petro Việt Nam đã cấp gia hạn cho ONGC tiếp tục hoạt động cho tới giữa tháng 6 năm sau, thăm dò lô 128 ở Biển Đông. Lô dầu khí này nằm trong khu vực Trung Quốc có tuyên bố chủ quyền. Năm 2011, Bắc Kinh từng cảnh cáo công ty dầu khí Ấn Độ rằng công tác thăm dò của họ ngoài khơi bờ biển Việt Nam là xâm phạm chủ quyền Trung Quốc. Bất chấp khuyến cáo này, Ấn Độ vẫn tiếp tục tiến hành hoạt động tìm kiếm dầu khí tại đây. Truyền thông Ấn Độ trích phát biểu của đại sứ Việt Nam tại Ấn, ông Tôn Sinh Thành, ngày 27 tháng 8 khẳng định Trung Quốc không có quyền can thiệp nếu Ấn Độ đầu tư trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đặc biệt là vùng biển nằm trong phạm vi chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. Nhà ngoại giao cao cấp nhất của Việt Nam tại Ấn Độ cũng kêu gọi New Delhi mạnh mẽ bảo vệ lợi ích của họ ở Biển Đông. Tới nay, công ty Ấn Độ đã đầu tư hơn 50 triệu đô la vào lô dầu khí 128. Thoạt đầu, họ được gia hạn 2 năm thăm dò cho tới tháng 6 năm ngoái, sau đó được thêm 1 năm nữa cho tới giữa tháng 6 năm nay. Giấy gia hạn đầu tiên được cấp sau khi Trung Quốc đưa khu vực bao gồm lô 128 ra đấu thầu quốc tế.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, cựu Tổng thống Guatemala Otto Perez Molina vẫn bị câu lưu hôm nay, trong khi một thẩm phán quyết định liệu ông có nên bị truy tố về các cáo buộc tham nhũng hay không. Ông Perez Molina từ nhiệm hôm qua, làm dân chúng ở thủ đô Guatemala City tưng bừng ăn mừng. Ông rời bỏ nhiệm sở vài ngày trước khi cử tri chọn một tổng thống mới vào ngày Chủ nhật này. Ông Molina từ nhiệm sau khi các nhà lập pháp tước quyền miễn tố của ông trong một vụ tai tiếng được mệnh danh là The Line, theo tên của các cuộc điện đàm bị thâu lén, dường như cho thấy là Tổng thống Molina đã nhận tiền hối lộ của các nhà nhập khẩu. Ông Molina không nhận là đã có hành động sai trái. Phó Tổng thống Alejandro Maldonado sẽ lên thay thế ông Molina cho tới khi một Tổng thống dân cử lên nhậm chức vào tháng Giêng sang năm. Quay sang Hoa Kỳ, ứng viên dẫn đầu trong cuộc vận động để được Đảng Cộng Hòa đề cử ra đại diện cho Đảng trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới, Donald Trump đã không trả lời được một số câu hỏi về những vấn đề quốc tế và bày tỏ mất kiên nhẫn về những câu hỏi liên quan tới các nhà lãnh đạo nước ngoài trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại. Nói chuyện với Hugh Hewitt, một người dẫn chương trình phát thanh có lập trường bảo thủ và được nhiều người biết tiếng, ông Trump dường như lầm lẫn khi lẫn lộn các lực lượng Quds của đội vệ binh cách mạng Iran với người Kurd, một nhóm sắc tộc ở Trung Đông. Trả lời câu hỏi của ông Hewitt về liệu ông có biết về tướng Qasem Soleimani, chỉ huy trưởng của lực lượng Quds không, ông Trump trả lời rằng người Kurds đã bị ngược đãi khủng khiếp. Về vấn đề liên quan tới khủng bố quốc tế, người dẫn chương trình phát thanh nói với ông Trump rằng ông kỳ vọng là vị Tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ phải biết ông Hassan Nasrallah và ông Zawahiri là ai, và ai là al-Julani và al-Baghdadi. Ông Trump trả lời rằng ông không biết gì về những người ấy. Nasrallah là thủ lãnh của nhóm chủ chiến Hezbollah ở Liban. Ayman al-Zawahiri là thủ lãnh của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda sau cái chết của Osama bin Laden. Abu Muhammad al-Julani là thủ lãnh của mặt trận al-Nusra, liên kết với nhóm Al-Qaeda đang đấu tranh tại Syria. và Abu Bakr al-Baghdadi là thủ lãnh của nhóm nhà nước Hồi giáo đang kiểm soát nhiều vùng rộng lớn của Syria và Iraq. Tuy nhiên sau đó ông Trump hứa là ông sẽ là người thông thạo tên tuổi của các nhà lãnh đạo thế giới nếu ông được bầu làm Tổng thống. Ông Trump nói với người dẫn chương trình rằng ông sẽ biết nhiều về các vấn đề quân sự đến nỗi người đối thoại với ông phải chóng mặt.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Một thư ký tòa án ở bang Kentucky ở trung bộ nước Mỹ đã trải qua đêm thứ năm ở trong tù về tội khinh mạn tòa án sau khi bà từ chối không tuân lệnh của thẩm phán để cấp giấy hôn thú cho các cặp đồng giới tính. Thư ký tòa án quận Rowan, bà Kim Davis, đã chống lại lệnh của tòa án buộc bà phải ký giấy hôn thú vì cho rằng làm như thế là vi phạm những niềm tin tôn giáo của bà. Thẩm phán liên bang David Burning là người giám sát vụ án truy tố bà Davis, nói ông không có lựa chọn nào khác hơn là tống giam bà. Ông nói chỉ phạt vạ không thôi sẽ không làm cho bà Davis thay đổi ý kiến. Bà Davis đã ngưng cấp giấy hôn thú cho tất cả các cặp vợ chồng mới cưới, cả các cặp nam nữ lẫn các cặp đồng giới, sau khi tòa án tối cao hợp pháp hóa các cuộc hôn nhân đồng giới vào tháng 6. Các phụ tá thư ký tòa án đã được dự kiến sẽ tiếp tục cấp giấy hôn thú trong ngày hôm nay. Người đàn ông da trắng bị tố cáo là đã giết 9 người tại một ngôi nhà thờ của người da đen ở thành phố Charleston, bang South Carolina ở miền đông nam nước Mỹ, sẽ đối mặt với bản án tử hình. Dylan Roof đã thừa nhận là y đã bắn chết các nạn nhân vào ngày 17 tháng 6 tại nhà thờ Emmanuel Methodist Episcopal của người Mỹ gốc châu Phi. Trưởng công tố Scarlett Wilson mô tả các hành động của Roof là tội ác lớn xứng đáng bị án tử hình. Vài ngày sau vụ thảm sát, chính quyền nói Roof đã tải lên trang mạng của y một bài tuyên ngôn có tính kỳ thị chủng tộc, đầy những thành kiến về các chủng tộc và những bài viết dông dài chống người da đen, người da Thái và người gốc châu Mỹ Latin.
Mở đầu phần 2 của chương trình phát thanh này, Tấn Chương sẽ đến với quý vị trong chuyên mục thể thao quốc tế.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện Hồng Kông cầm hòa 0-0 với Trung Quốc trong trận sơ loại tranh vé đi World Cup. Trong lúc Trung Quốc tưng bừng kỷ niệm chiến thắng chiến tranh thế giới thứ hai tại Bắc Kinh hôm thứ Năm, nhà lãnh đạo Tập Cận Bình thích môn bóng đá có thể bị chi phối một lúc bởi kết quả đáng thất vọng của đội tuyển bóng đá nước ông đấu với Hồng Kông. Đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc được chính phủ hứa sẽ xây dựng thành một đội mạnh trên sân cỏ thế giới. Ngay trên sân nhà hôm thứ Năm đã bị cầm hòa không bàn thắng bởi chàng tí hon Hồng Kông, một lãnh thổ của Trung Quốc với dân số 7 triệu người, nhưng vẫn duy trì một đội tuyển bóng đá riêng. Đây là màn trình diễn tệ hại nhất của đội tuyển Trung Quốc trong 3 thập niên qua trước Hồng Kông, đội đứng dưới Trung Quốc đến 72 bậc trong bảng xếp hạng bóng đá toàn cầu của FIFA. Năm 1985, Hồng Kông từng đánh bại Trung Quốc 2-1 ngay tại Bắc Kinh, dẫn đến bạo động trên đường phố ở thủ đô Trung Quốc. Huấn luyện viên đội tuyển Hồng Kông Kim Pang-gon thừa nhận đội của ông gặp may trong trận đấu hôm qua khi các tuyển thủ Trung Quốc có đến 41 lần bắn phá khung thành của Hồng Kông và 4 lần bóng trúng xa, cùng với một pha tranh cãi mà cầu thủ Trung Quốc nói đáng ra họ phải được hưởng quả phạt đền 11 mét. Kết quả thất vọng này đã xếp Trung Quốc vào vị trí thứ 3 dưới Hồng Kông và Qatar, đội đã đánh bại Bhutan với tỷ số 15-0. Truyền thông Trung Quốc nói kết quả này khiến người hâm mộ lo ngại liệu đội tuyển được đánh giá là mạnh nhất trong bảng đấu của họ có vượt qua được vòng sơ loại này để bước vào vòng kế tiếp trong hành trình tranh vé đi World Cup 2018 hay không. Trận hòa này cũng làm bùng lên căng thẳng giữa hai bên mà trước đó đã khởi sự bởi các cuộc biểu tình chính trị tại Hồng Kông hồi năm ngoái, phản đối kế hoạch thay đổi cách thức bầu cử ở Hồng Kông. Trong hai trận vòng loại tranh vé dự World Cup trước đó, một số người hâm mộ Hồng Kông đã tỏ thái độ phản đối khi quốc ca Trung Quốc, cũng là quốc ca của Hồng Kông, cử lên, khiến nhiều công dân Trung Quốc bất bình và FIFA ra cảnh cáo. giới hữu trách thành phố Thẩm Quyến nằm sát biên giới Hồng Kông, nơi diễn ra trận đấu hôm thứ Năm, cảnh báo người hâm mộ Hồng Kông trước rằng bất cứ ai không tôn trọng quốc ca hay quốc kỳ, hoặc mặc áo hay cầm biểu ngữ gây nguy hại đến an ninh quốc gia có thể bị phạt tù đến 10 ngày. Kết quả này thật sự làm người hâm mộ Trung Quốc thất vọng. Trước đó họ đã từng quen thuộc với sự trình diễn kém cỏi của đội nhà, cho đến cúp châu Á mới đây khi các tuyển thủ của họ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Pháp Alain Perrin đã đứng đầu bảng ở vòng 1 trước khi thua đội vô địch là Australia. Trung Quốc mới chỉ vào World Cup một lần vào năm 2002 khi hai đối thủ láng giềng là Nhật Bản và Nam Triều Tiên đồng đăng cai World Cup nên họ đương nhiên có suất dự, từ đó mở ra cơ hội nhiều hơn cho Trung Quốc và các đội châu Á khác giành vé dự. Trong năm qua, Chủ tịch Tập Cận Bình đã thành lập một ủy ban đặc trách phát triển bóng đá cho cường quốc thể thao thế giới này. Ủy ban bóng đá này đã lập ra kế hoạch 50 điểm nhằm vực dậy bóng đá Trung Quốc, trong đó có việc bóng đá sẽ trở thành môn thể thao bắt buộc trong nhà trường và học sinh sẽ có sách giáo khoa môn bóng đá. Los Angeles sẽ làm ứng viên của Mỹ tranh đăng cai Olympic 2024. 8 tháng sau khi về nhì, đứng sau Boston trong cuộc đua tranh quyền đại diện cho Mỹ đi tranh đăng cai Thế vận hội mùa hè 2024, Los Angeles nay lại được Ủy ban Olympic Mỹ chọn làm ứng cử viên chính thức, chuẩn bị bước vào cuộc đua quốc tế hao tốn tiền của này. Các giới chức của Mỹ loan báo như vậy hôm thứ Ba. Sau một tuần lễ trì hoãn quyết định vì những lo ngại về chi phí phát sinh sẽ đè lên vai người thọ thuế, Hội đồng thành phố đã biểu quyết hoàn toàn nhất trí cho phép thị trưởng Eric Garcetti ký hợp đồng với Ủy ban Olympic Mỹ để xúc tiến tranh đăng cai Thế vận hội. Ngay sau đó, thị trưởng Garcetti và Ủy ban Olympic Mỹ loan báo hợp đồng để Los Angeles chính thức đại diện cho Mỹ đi tranh đăng cai Olympic được ký kết. Như vậy, Los Angeles cùng với các đối thủ Paris, Rome, Budapest và thành phố Hamburg của Đức sẽ bước vào cuộc đua quốc tế mà một số thành phố khác đã tỏ ra ngần ngại không muốn tham gia trong những năm gần đây do mức độ tốn kém ghê gớm của đại hội thể thao này. Thành phố Boston trước đó đã được Olympic Mỹ chọn đi tranh đăng cai nhưng đã tự rút lui vì công chúng lo ngại về chi phí mà thành phố sẽ phải gánh chịu. Nhiều thành phố của châu Âu rút khỏi cuộc đua tranh quyền tranh đăng cai Thế vận hội mùa đông 2022 với cùng một lý do mà nay Olympic đó được trao cho Bắc Kinh, thành phố đang có lắm tiền của nhưng thiếu tuyết cho các vận động viên thể thao mùa đông. Thành phố chủ nhà Olympic 2012 là London nghiệm ra rằng chi phí đăng cai một Olympic thường cao hơn trung bình từ gấp 3 đến gấp 4 lần dự toán ngân sách. Khi công bố kế hoạch tranh đăng cai, thị trưởng Garcetti nói rằng Los Angeles sẽ gặp ít thách thức về tài chính hơn so với các thành phố khác, với dẫn chứng là thành phố đã đăng cai thành công Olympic 2 lần trước đây vào năm 1932 và 1984, với phần lớn cơ sở hạ tầng đã có sẵn. Ông Garcetti nói, điều quan trọng là chúng tôi sẽ không làm thay đổi diện mạo của thành phố cho mục đích đăng cai Thế vận hội. Cách nhìn của chúng tôi đó là Olympic sẽ sinh lợi cho thành phố chúng tôi, chứ không phải ngược lại. Chủ tịch Ủy ban Olympic Mỹ, ông Scott Blackham, cũng nhấn mạnh đến điều kiện thích ứng rất cao của Los Angeles đối với nghị trình 2020 của Ủy ban Olympic Quốc tế, chú trọng vào sự phát triển bền vững và đòi hỏi các thành phố đăng cai xây dựng cơ sở hạ tầng mới càng ít càng tốt. Ông Blackham nói, phong trào Olympic rõ ràng ở vào thời điểm bước ngoặt và chúng tôi mạnh mẽ tin rằng Los Angeles là thành phố xứng đáng nhất để đăng cai Olympic với những tiêu chí mới đó. Thị trưởng Garcetti nói nếu Los Angeles được trao quyền đăng cai, ông sẽ ký thỏa thuận với Ủy ban Olympic Quốc tế, bảo đảm rằng thành phố của ông sẽ chịu mọi chi phí vượt quá dự toán. Nhưng hội đồng thành phố chưa trao quyền tự do quyết định cho Ủy ban LA24, thận trọng trước rủi ro chi phí phát sinh tăng ngoài mức kiểm soát. Hội đồng thành phố chỉ cho phép thị trưởng Garcetti ký hợp đồng với Ủy ban Olympic Mỹ với điều kiện hội đồng phải tham gia trong các quyết định cho đến mùa hè năm 2017, khi Ủy ban Olympic Quốc tế trao quyền đăng cai. Los Angeles đã có sẵn các sân vận động mà Ủy ban tranh đăng cai định sử dụng để giảm chi phí nếu thành phố của họ được trao quyền đăng cai Đại hội Thể thao Thế giới này lần thứ ba. Trong dự thảo kế hoạch tranh đăng cai được công bố hồi tuần trước, LA24 ước tính dự án đăng cai 4,1 tỷ đô la sẽ có lời.
dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 vừa qua, chính phủ Việt Nam đã đặc xá cho một số tù nhân được ra trước thời hạn. Một trong số đó là ông Đoàn Văn Vươn, được mọi người gọi là người nông dân nổi dậy vì đã dám đứng lên chống lại chính quyền để bảo vệ mảnh đất sinh nhai của gia đình. Ông Vươn bị kết án 5 năm tù và đã thi hành gần 2/3 thời gian của bản án. Trong tạp chí Thanh Niên tuần này, Trà My có cuộc trò chuyện với ông Vươn sau khi được trả tự do. Mời quý vị chờ nghe.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của Đài VOA. Một nông dân nổi tiếng vừa được đặc xá nhân dịp Quốc khánh 2 tháng 9 tuyên bố sẵn sàng tiếp tục đứng lên trước áp bức bất công. Ông Đoàn Văn Vương được trả tự do hôm 31 tháng 8 sau hơn 3 năm rưỡi thi hành bản án 5 năm tù về tội danh giết người và chống người thi hành công vụ. Người nông dân nổi dậy Đoàn Văn Vương được mọi người biết tiếng từ vụ án gây chú ý công luận về chính sách trừng thu đất đai của Việt Nam khi ông cùng gia đình dùng vũ khí tự tạo chống trả lực lượng cưỡng chế đất ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng hồi đầu năm 2012, khiến 6 nhân viên công lực bị thương. Kết thúc vụ án, 6 thành viên trong gia đình ông Vương bị bắt và bị khởi tố. Một số cán bộ địa phương bị đình chỉ công tác, bị cách chức và được hưởng án treo. Vụ án Đoàn Văn Vương được xem là đỉnh điểm xung đột đất đai, xuất phát từ những bất cập về luật và chính sách thi hành luật đất đai tại Việt Nam. Vụ này thu hút sự quan tâm của dư luận, với nhiều bạn trẻ đã khởi xướng cuộc vận động chữ ký cho thỉnh nguyện thư đòi trả tự do cho ông Vương. Trò chuyện với tạp chí Thanh Niên VOA ngày ra tù, người được mệnh danh là anh hùng áo vải nói ông không hối tiếc về việc đã làm vì đó là điều cần thiết giúp phơi bày ra ánh sáng những bất công, áp bức. Và ông nhấn mạnh sẽ không ngần ngại lặp lại hành động của mình nếu tái diễn tiêu cực.
Khi chấp hành án đủ 1/3 mức án cải tạo đạt từ khá trở lên sẽ đặc xá tha tù trước thời hạn.
Một trong những cái điều kiện sau cùng mà không thể thiếu đó là phải làm một cái bản cam kết là nhận tội xin khoan hồng. Ông có làm điều đó không?
Cái đấy là bắt buộc là phải làm. Nếu không làm thì không được giảm án và không được đặc xá.
Như vậy là cuối cùng ông đã phải nhận tội, mặc dù là cái việc này trước đây tại tòa án là ông đã cương quyết từ chối.
Vâng.
Vì sao ông thay đổi cái quan điểm của mình?
Chúng tôi vào cái phòng lao lính thì cái mong mỏi nhất là sao sớm được trở về gia đình. Không còn con đường hợp pháp ngoài con đường là phải chấp nhận các điều kiện mà phù hợp quy định.
Ngay từ buổi đầu khi ra tòa, chắc ông cũng biết là nếu nhận tội và xin khoan hồng thì có lẽ là được cái mức án nhẹ hơn. Vì sao lúc...
Dạ. Tại tòa án, quan điểm của tôi rất rõ. Tôi khẳng định rằng cái hành vi của chúng tôi là không phải là giết người và không phải là chống người thi công vụ. Tôi đã đưa ra những cái chứng cứ như tòa hoàn toàn bác bỏ, phải đi chấp hành án. Cả một cái quá trình nó rất là dài. Lung đấu một điều để làm sao mà sớm được trở về thì không một con đường nào khác buộc phải chấp nhận. Đây là buộc phải chấp nhận. Kể cả bây giờ tôi đã được về rồi, tôi cũng còn muốn phải đấu tranh cái việc này để cho nó rõ ràng.
Ông muốn, nhưng mà ông có nghĩ rằng là mình bằng cách nào, sẽ làm như thế nào không ạ?
Quy định của pháp luật thì làm cái việc kháng cáo hoặc khiếu nại hoặc đề nghị giám đốc thẩm trong một cái vụ án mà mình khẳng định chưa đúng pháp luật hoặc bị oan sai, thì kể cả rằng khi mình đã chấp hành xong bản án mình vẫn được có quyền để đòi hỏi cái việc này.
Như vậy là ông quyết định sẽ kháng cáo?
Tôi sẽ đề nghị giám đốc thẩm cho cái việc này và để giải quyết cho nó thấu tình đạt ý. Mặc dù cái mức án 5 năm với một cái tội danh mà người ta đưa ra là cái tội giết người, ở cái khung nó từ 12 năm đến chung thân tử, nhưng người ta chỉ xử tới 5 năm vì cũng đã có những các cái áp lực và cũng có cái kết luận của bộ trưởng cái việc hành vi làm trái, đó là cái nguyên nhân gây nên. Nhưng với tôi, xử tôi về tội giết người là nó không đúng, vì tôi như đây là phòng vệ chính đáng.
Nhưng mà báo chí Việt Nam nói rằng cái vụ việc xảy ra năm đó là do phía gia đình ông ra tay trước. Phía lực lượng thi hành công vụ họ chưa ra tay gì cả mà họ đã bị tấn công, trắng đen.
Này, chúng tôi đã cảnh báo trước khi người ta xuống cưỡng chế bất hợp pháp. Tại cái đầm của tôi là có 2 quyết định giao đất và có 2 quyết định thu hồi đất. Trong đó chỉ có một cái quyết định 19,3 hectare được giải quyết ở cấp tòa. Và người ta ra một cái quyết định cưỡng chế ở 19,3 hectare. chúng tôi không hề tổ chức chống lại ở bên diện tích 19,3 ha, và chúng tôi tổ chức để bảo vệ, để giữ cái 21 ha mà chưa áp dụng theo cái quyết định cưỡng chế.
Nhưng mà ngày hôm đó đó, phía bên nào ra tay trước thưa ông? Khi họ tới họ có đã manh động gì chưa?
Trên cái diện tích 21 ha mà chưa quyết định cưỡng chế thì chúng tôi đã rào để cảnh báo là cấm không cho người đi lại. Họ đưa cái lực lượng cưỡng chế là có cả cảnh sát cơ động, có cả súng ống rồi chắn đạn. Họ xuống rất là hùng hồn, thì người ta yêu cầu cái việc đó chúng tôi rất phát chấp nhận. Buộc lúc đó chúng tôi chỉ có đặt cảnh báo đầu tiên, đó là cái bình tinh chế và cái vỏ bình ga không có ga, và không xảy ra bất kỳ một cái thương tích nào cho ai cả. Bản thân tôi là bộ đội công binh, tôi hiểu và tính toán được và có thể tinh chế được. Mục đích là tôi đánh dọa tạo được cái tiếng vang để cảnh báo thôi. Thế nhưng người ta không dừng lại. Quân đội và công an tiến hành nổ súng bắn thẳng vào nhà, mà trong đó có người thân rồi đang ở trong nhà. Thì tôi là vẫn cứ nằm ém, nhưng người ta bước tiếp với hàng rào cảnh báo cuối cùng, đó là còn 18 mét. Và người ta tháo phá hàng rào, người ta nổ súng, tiếp tục người ta nổ súng và người ta phá rào thì buộc không còn con đường nữa, thì chúng tôi buộc phải nổ súng để chống trả.
Như vậy là tiếng súng của ông chỉ nổ sau khi họ đã có hai loạt súng nổ trước.
Đúng rồi.
Cho dù phía bên công lực bắn trước nhưng mà họ không gây thương tích cho ai, trong khi cái tiếng súng từ nhà ông Vương gây thương tích cho những người trong cái lực lượng thi hành công vụ. Cho nên đó là lý do mà họ buộc ông tội cố ý gây thương tích và giết người. Ông nghĩ sao?
Người ta sử dụng vũ khí quân lực. Nếu như viên đạn hôm đó mà trúng người thân nhà tôi thì chắc chắn là chết. Còn cái việc chúng tôi chống trả lại họ bằng cái khẩu súng hoa cải và với cái đạn 1,5 ly, cái loại đạn này chỉ bắn được chim, chỉ được bắn vào người, chỉ ở cái mức sát thương nhất định, không thể gây tử vong. Ở khoảng cách 18 mét đến 20 mét, tôi khẳng định rằng với cái súng hoa cải mà tôi đã bắn vào các lực lượng đấy, không thể gây chết người.
Vụ việc nó xảy ra, nó là một cái sự chấn động cho công luận, nó là một cú sốc, vì những cái vụ việc như thế này ở Việt Nam là hiếm, chưa từng xảy ra. Không biết là ông Vương nghĩ gì khi ra tay hành động như thế?
Bản thân tôi cũng vận dụng hiến pháp và pháp luật Việt Nam để khiếu lại tố cáo và làm tất cả những việc có thể, thì bản thân tôi đã làm hết và đã khởi kiện ra tòa và được tòa phúc thẩm, tòa án nhân thành phố Hải Phòng đưa ra giải quyết bằng cách được thỏa thuận giữa hai đương sự, và họ, tức là Ủy ban Tuyên án đã chấp nhận tiếp tục giao lại đất cho tôi và tôi rút lại đơn kháng cáo. Nhưng sau đó người ta bất chấp pháp luật, bất chấp bản thỏa thuận mà nó thay cho một cái bản án của tòa, và người ta đã ép tôi phải bàn giao và tôi chấp nhận bàn giao, và người ta đã tổ chức lực lượng cưỡng chế để áp đặt, thì tôi không còn con đường nào khác nữa nếu như phải chết nằm tại đất này và phải xông lên và hư những cái tiếng súng để đi tìm công lý. Lúc đó thì chỉ nghĩ được cái việc như thế, vì nếu như không giữ được thì cả gia đình tôi không thể sống được, mất hết toàn bộ, không còn cái gì đâu.
Ông nói là lúc đó ông chỉ nghĩ được tới đó, nhưng mà bây giờ sau bao nhiêu năm nhìn lại với những gì đã trải qua, đã phải trả giá cho cái hành động lúc đó, thì ông có ân hận, có hối tiếc vì những gì mình đã làm hay không? Hay là ông cảm thấy đó là cái điều cần phải làm?
Tôi không ân hận, tôi hoàn toàn không hối hận. Cái việc này cần thiết phải làm. Nếu không làm thì không những cái vụ của tôi, và nó sẽ kéo dài hàng loạt vấn đề liên quan đến quyền lợi của nhiều người nông dân khác, của những người dân Việt Nam cũng sẽ cùng cảnh ngộ như này. Nếu như tiếp tục xảy ra như tương tự, tôi cũng sẵn sàng.
Kết cục của câu chuyện nó có đúng như những gì mà ông dự tính không?
Trước khi tôi ra tay, bản thân tôi chỉ nghĩ là sẵn sàng chết ngay để chiến đấu với lực lượng cưỡng chế bất hợp pháp. Giả thiết mình có phải hy sinh thì đây cũng là một cái tiếng vang, một cái lời cảnh tỉnh cho chính phủ Việt Nam và cho dư luận lên tiếng. Nhà nước Việt Nam phải vào cuộc để làm rõ và phải yêu cầu chính quyền huyện Tiên Lãng phải rút lại các quyết định thu hồi đất. Đó là cái điều mong muốn, cái mục đích trước khi làm cái việc này. Cái mong muốn đó cho đến bây giờ mới được một phần nào đó. Cái thứ nhất là chính phủ Việt Nam cũng đã kết luận như việc làm trái và yêu cầu ủy ban huyện Tiên Lãng rút lại các cái quyết định thu hồi đất. Trước mắt thì người ta chưa làm cái thủ tục để giao, nhưng bây giờ cũng giao lại cho gia đình nhà tôi quản lý sử dụng. Thì tôi cũng đã tiếp tục khởi kiện yêu cầu Ủy ban huyện Tiên Lãng phải bồi thường các thiệt hại cho các quyết định hành chính gây ra.
Nếu như ngày hôm đó ông không ra tay thì ông có nghĩ rằng cái kết cục nó khá hơn là cái kết cục của ngày hôm nay không?
Nếu như hôm đó tôi không ra tay thì toàn bộ cái tài sản của nhà tôi sẽ mất trắng, và gia đình tôi thì chắc là không thể sống nổi cho đến ngày hôm nay.
Trong cái vụ việc này thì ông Vương thấy ông được và mất những gì?
Cái được của tôi là giữ được cái tài sản hợp pháp, được dư luận trong và ngoài nước của những người ưu chuộng công lý trên thế giới là ghi nhận. Thế còn cái mất thì tôi và người thân của tôi phải vào vòng lao lý. Toàn bộ những tài sản mà khi họ tổ chức cưỡng chế, ngoài cái việc những cái ngôi nhà thì họ đã bồi thường, nhưng mà những cái tài sản lưu động như là các trang thiết bị để phục vụ và tôm cá. Đấy, từ cái thông báo của họ không cho tôi sản xuất suốt từ năm 2007, không cho tôi đầu tư sản xuất và tiếp tục phải đội đơn đi khiếu kiện một thời gian rất dài thì những cái thiệt hại đó rất là lớn.
Cái kết cục của vụ tranh chấp này đó, một bên người nông dân thì ở tù, còn bên quan tham thì bị mất chức. Cái sự giải quyết của phía chính quyền trong cái vụ việc này, ông thấy thế nào?
Giải quyết như thế là chưa thấu tình đạt lý. Một điều phi lý ở chỗ này, người ta là những người chức trách và người ta biết thừa cái việc này là trái mà người ta cố tình làm. Nhưng tòa án bỏ qua và cho ta được hưởng ăn treo. Trong khi đó thì chúng tôi là những người phòng vệ để bảo vệ chính đáng cái tài sản của mình thì bắt phải đi tù.
Trong cái vụ việc này, đi tìm công lý một cách ôn hòa không được giải quyết, mãi cho tới khi cùng đường phải dùng tới bạo lực, bạo động thì mới được giải quyết. Cái điều đó cho ông suy nghĩ như thế nào?
Buộc những người nông dân như chúng tôi phải đứng lên làm việc này thì thực sự là một cái điều vô cùng tai hại cho bản thân tôi và tất cả những người dân Việt Nam đều cũng mong muốn. Người ta đẩy chúng tôi vào cái tình cảnh như thế thì buộc phải đứng dậy. Từ cái vụ việc nhà tôi khẳng định nếu không dám làm những việc này thì làm mất hết. Buộc phải lựa chọn con đường là đứng lên này, phải chống trả quyết liệt.
Với chính sách đất đai của Việt Nam hiện nay đó, thì rất nhiều người đã, đang và sẽ lâm vào cái tình cảnh của ông. Ông muốn chia sẻ điều gì với họ?
Mình phải am hiểu pháp luật. Hãy dũng cảm đứng lên kiên quyết đấu tranh và bảo vệ cái chân lý.
Thế còn với giới hữu trách, ông có điều gì muốn nói với họ?
Tôi muốn nói rằng tất cả những người thực hiện pháp luật của Việt Nam thì hãy thực hiện đúng theo những gì mà pháp luật đã quy định. Tôi chỉ mong muốn rằng họ làm công dân, xứng đáng là những người công bằng cho người dân Việt Nam mà khẩu hiệu của nhà nước Việt Nam đã từng nói.
Thế còn cái luật lệ về đất đai của Việt Nam thì ông Vương thấy thế nào?
Cho đến nay tương đối thay đổi. Nhưng còn nhiều cái vấn đề bất cập. Cái ngữ pháp Việt Nam nó có nhiều những cái từ chung cần tách bạch rõ ràng. Ví dụ như là luật đất đai 2003 cái điều 67 người ta lên là cho thuê đất thì không quá 20 năm thì những người áp dụng ở dưới người ta bảo là 1 năm cũng không quá 20 năm, 20 năm cũng không quá 20 năm. Thế thì nó trở thành một cái mà các cấp chính quyền địa phương là người ta tùy tiện áp dụng dẫn đến các cái mâu thuẫn và tranh chấp.
Đất đai ở Việt Nam theo cái mô hình xã hội chủ nghĩa, tức là dân thì có quyền sử dụng nhưng mà cái quyền sở hữu là của nhà nước. Đi từ cái mô hình phong kiến qua cái mô hình xã hội chủ nghĩa với cái ý tưởng là để cho dân cày có ruộng. Nhưng mà xét cho cùng với cái xã hội chủ nghĩa thì dân cày dù có ruộng nhưng mà không phải ruộng của họ, họ cũng chỉ là một hình thức làm thuê mà thôi. Thì ông thấy cái mô hình này như thế nào?
Chính cái này là cái bóng chốt mà nó rất vướng cho luật đất đai Việt Nam. Là cái luật đất đai năm 1987 thì thấy là đất đai là sở hữu nhà nước. Đến năm 1993 thì cái khái niệm đó đã thay đổi bằng cái là đất đai là sở hữu toàn dân, do nhà nước là đại diện chủ sở hữu. Nhà nước có những cái đặc quyền là giao đất, có quyền thu hồi đất.
Có người cho rằng là tư hữu hóa đất đai là một cái giải pháp tốt. Thế theo ông Vương là một nông dân thì ông thấy như thế nào?
Cái tư hữu đất đai nó là cái gốc của mọi vấn đề. Cái mô hình đó nó sẽ khẳng định là những người có đất có những cái quyền nó được chắc chắn hơn là cái quyền sử dụng đất.
Khép lại mọi chuyện đã qua thì ông Vương thấy từ đây ông sẽ bắt đầu như thế nào? Khi mà đất đai vẫn nằm trong cái mối rủi ro là có thể bị tịch thu bất cứ lúc nào. Ông nghĩ rằng là mình có nên dốc sức tận tâm như mình đã làm trước đây không? Vì nhiều khi mình dốc sức tận tâm rồi cuối cùng nó cũng mất.
Sắp tới này tôi phải tiếp tục phải đầu tư để khai thác và để thu hồi những cái công sức và vốn liếng mà đã bỏ ra đầu tư. Thế còn cái việc sợ, tôi không sợ gì cái việc đó.
Vì sao ạ? Vì ông không nghĩ là họ sẽ tái diễn hành động đó với ông hay là?
Tôi cũng chưa thể dám khẳng định là họ có tái diễn nữa hay không. Nếu như họ cố tình mà làm trái những cái quy định luật pháp Việt Nam thì buộc cũng phải đứng lên.
Có người xem ông là anh hùng áo vải, nhưng mà cũng có người gọi ông là thành phần chống đối, bạo động. Nếu như có một định nghĩa cho chính bản thân mình thì ông Vương định nghĩa như thế nào?
Không dám nhận rằng mình là người anh hùng áo vải. Nhưng mà mọi người ủng hộ tôi thì tôi cũng rất cảm ơn. Thế còn nói của tôi là những người bạo động, chống đối, nói như thế là sai hoàn toàn và họ hiểu lầm. Cái hành động của tôi để thức tỉnh cho các cấp chính quyền ở Việt Nam xem xét lại những người mà họ chọn là những người để là thi hành công vụ, là những cán bộ để phục vụ công bộc cho dân, để xem xét lại và chỉnh đốn lại. Tôi chỉ muốn nói điều là người nông dân ấy hãy mạnh dạn làm ăn và đấu tranh để bảo vệ cái thành quả và đất đai và những tài sản hợp pháp mà tôi luật pháp Việt Nam quy định.
Cảm ơn ông Vương rất nhiều vì thời gian dành cho chúng tôi.
Và cảm ơn quý đại quan tâm đến tôi và gia đình tôi. Yêu dân tộc Việt Nam
máu đỏ da vàng. Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Nhà báo từng đoạt giải thưởng và là người đóng góp cho Đài Âu Châu Tự Do, Khadija Ismailova, đã bị một tòa án ở Azerbaijan kết án tới 7 năm rưỡi tù giam vì những tội bị cho là trốn thuế, hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, biển thủ và lạm dụng quyền lực. Kết thúc phiên tòa, bà Ismailova nói với tòa án, không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà những cáo buộc này được đưa ra nhắm vào tôi. Xét cho cùng thì chính tôi đã nói chuyện và viết bài chi tiết về những tội này. Hoa Kỳ vô cùng lo ngại về việc kết án bà Khadija Ismailova. Hoa Kỳ tiếp tục lo ngại về những báo cáo cho biết có những bất thường trong quá trình điều tra và xét xử, bao gồm việc dường như là loại bỏ lời khai của nhân chứng và những bằng chứng then chốt khác. Trường hợp này là một ví dụ khác nữa của một mô thức rộng lớn những hạn chế ngày càng tăng đối với nhân quyền ở Azerbaijan, trong đó có việc hạn chế tự do báo chí. Như chính Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev gần đây đã nói, tự do truyền thông đại chúng là một phần trọng yếu của những nguyên tắc dân chủ và vi phạm điều này trái với lợi ích của Azerbaijan. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mark Toner hối thúc chính phủ Azerbaijan phóng thích bà Ismailova và những người khác bị giam giữ liên quan đến việc thực hành những quyền tự do cơ bản của họ. Hoa Kỳ cũng kêu gọi chính phủ của Azerbaijan tuân thủ những nghĩa vụ quốc tế của mình để bảo vệ và thúc đẩy quyền con người và những quyền tự do cơ bản của mọi người dân của họ.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Bộ trưởng Liên hiệp châu Âu sẽ hội họp vào ngày mai thứ Bảy để thảo luận về những thách thức liên quan tới người di dân mà các nước hội viên Liên hiệp châu Âu đang phải đối mặt. Các nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Ý đang kêu gọi các nước trên khắp châu Âu hãy chia sẻ trách nhiệm và nhận người di dân một cách công bằng. Tổng thống Barack Obama đã nghênh tiếp Quốc vương Ả Rập Xê Út tới thăm Tòa Bạch Ốc hôm nay. Đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Ả Rập Xê Út tới thăm Hoa Kỳ từ khi lên ngai vào tháng Giêng năm nay, sau khi quốc vương Abdullah băng hà. Các cuộc thảo luận giữa Tổng thống Obama và nhà vua Ả Rập Xê Út diễn ra vào một thời điểm có nhiều biến động, giữa lúc một liên minh do Mỹ lãnh đạo đang chiến đấu chống các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria, và một liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đánh bật các phần tử nổi dậy Houthi được Iran hậu thuẫn ra khỏi Yemen. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Ben Rhodes nói đây là một cuộc viếng thăm quan trọng diễn ra tại một thời điểm quan trọng khi mà hai nước chia sẻ các lợi ích chung. Tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa Kỳ trong tháng 8 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 7 năm rưỡi qua và giờ chỉ còn có 5,1%. So với tháng trước, con số này đã giảm 2/10 của 1%.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.